Vậy thì bây giờ là cái ái của mình nó sinh từ chỗ nào, rồi nó trụ ở chỗ nào nào. Vậy bây giờ tóm tắt lại cái bài này, ái của chúng mình nó khởi ở đâu, rồi nó trụ ở đâu, chân lý. Ôn lại cả cái bài số 2 này, chúng ta học về cái gì đây? Tập tức là huân tập, nghĩa là trước kia thật mình không có, mà chỉ tại mê muội mà cứ tập mãi cái thói quen này. Cái chữ tập có cái nghĩa là chữ nghiệp, làm mãi một cái thói quen xấu đến nỗi mà bây giờ nó làm chủ, mình lại bị nó chi phối. Thế mới gọi là chữ tập. Nó là cái tập là gốc của khổ. Tại làm sao chúng ta bị khổ luân hồi? Bởi vì chúng ta tập mãi thành những cái thói quen, tức là những cái phiền não, cho nên gọi là tập. Tất cả những các cái phiền não, nói rộng ấy, thì tức là tạm Phật gọi là 48.000 thứ. Mà bây giờ chúng mình học ấy, thì Phật nói lược đi cho mình thì còn có 3 cái tham sân si. Mà trong 3 cái tham sân si ấy, Phật cũng lược đi. Và chỉ, bài của chúng mình đây chỉ nói có một thứ gì? Cái tham ái thôi. Tiếp của luân hồi là cái gốc khổ. Thế sao? Tại vì nó có cái vui cho nên chúng ta mới tham. Thế xong rồi Phật lại cho cái câu thí dụ như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Phật nói cái câu này là Phật định dạy mình cái gì nhỉ? Phật nói cái gốc của luân hồi ấy, là tham ái. Kia kìa, đầy rẫy kìa, khắp cái cõi dục giới là do đâu? Cũng ái cái cõi dục giới. Rồi cho đến trên trời chăng nữa, khắp cái cõi gì? Cõi sắc giới. Cũng ái cái sắc giới thì các ngài mới trở về, mới có cái quả báo là phải làm thân trời ở cái cõi sắc. Rồi cho đến cái cõi vô sắc giới, nó chẳng có hình của tướng gì cả. Nó cũng do ái cái không đó mà nó nói là nó phải về làm ông trời ở cái cõi không đó. Đấy. Cái Phật coi như là Phật chỉ với kia đó, tới khắp cả từ trên đỉnh cho đến cuối, cho đến ở dưới sau rốt. Toàn thể 3 cái cõi luân hồi này ở đấy, rõ ràng là tất cả chỉ toàn một chữ ái là gốc thôi đấy. Thế rồi Phật mới chỉ cái ái nó sanh khởi ở đâu, nó đang đứng ở đâu. Phật chỉ như thế để làm gì mà Phật nói có một cái việc này mà nói dài quá. Như thế để làm gì nhỉ? Diệu thiện, bởi vì Phật bảo muốn dẹp giặc thì trước hết phải làm gì? Biết giặc nó đứng ở đâu, rồi mình mới đánh, mình mới đuổi được nó. Thế cho nên bây giờ cô muốn thoát khổ thì cô phải đuổi cái tham ái này đi. Thì bây giờ phải biết nó đứng ở đâu. Thế Phật chỉ một cách tỉ mỉ. Phật chỉ tỉ mỉ như thế này. Tại sao Phật chỉ nó ở căn, ở trần, rồi từ xúc, rồi từ đến thọ, rồi đến tưởng, rồi tư, rồi ái, rồi tầm, rồi tứ. Phật chỉ dài như thế, tỉ mỉ từng bước một như vậy. Tại sao Phật kỹ lưỡng như vậy, phước trí? Cho nên đây cũng là bảo cho chúng mình biết là nó tế nhị lắm, mà nó ăn sâu, mà nó lại tế nhị. Cho nên từng bước theo dõi cái đường đi của nó. Tâm chiếu trước hết cái tham ái này nó sanh khởi ở đâu, nó trụ ở đâu. Đã. Trước hết là nó ở cái chỗ chính của nó là ở mắt, ở sáu căn. Đã. Ở sáu căn, mỗi khi sáu căn mà nó gặp sáu trần là nó hiện lên. Đấy, cái gốc của nó là ở sáu căn, rồi từ sáu căn nó theo cái cảnh trần mà nó hiện hành lên. Nhưng mà cái chủng tử của nó là nằm ở trong sáu căn của mình thôi đây. Tiếp đến Phật chỉ nó đi, nó lên tới đâu nhỉ? Hôm qua tiến của nó, tiến cái bước tiến lên của nó thế nào? Căn mà gặp trần thì sinh ra, sinh ra thức. À, mà đã có thức phân biệt thì tức là đã có xúc và có thọ. À, rồi sao nữa? Khi có xúc có thọ rồi mà nếu mình không ngăn chặn ngay thì sẽ có cái gì? Mình sẽ tưởng. Rồi gì nữa? À, tư. Con giảm cái chỗ này, bắt đầu đây là bài mới, con giảm để xem nào. Thế nào là tưởng? Thí dụ như con đã, thế là cái tham ái nó đã trụ rồi đó. Chẳng những nó sanh khởi mà nó còn trụ rồi. Thì bây giờ nó trụ rồi thì nó bắt đầu là cái sắc tưởng là thế nào? Mà nó cũng hiện bóng lên. Như thế gọi là sắc tưởng. Ừ. Thế rồi thế nào gọi là sắc tư? Cũng có khi nó tưởng nó lên, mà nếu con là người học, có học đạo thì con thấy cái tưởng nó lên, con bảo tưởng A, nhớ đồng hồ A, thế thì sao? Thế thôi, thì làm gì còn cái chuyện đi sau nữa. Nhưng mà đằng này ấy, cái bóng đồng hồ nó hiện lên, con lại nắm lấy cái bóng đó, con bảo cái đồng hồ này từ Thụy Sĩ về. Rồi ngồi nghĩ ngẫm nghĩ đến cái chuyện cái đồng hồ ấy, thế thì nó mới đi nữa. Nó đi nữa đến đâu? Đó, thì thành ra là cô đã đúng là tên của nó rồi. Nghĩa là cô đã bắt đầu cô thích cái đồng hồ này lắm, quá lắm rồi. Cho nên gọi là ái, sắc ái. Thế giờ từ ái nó đựng nó sai, bây giờ là kết rồi đấy. Bây giờ đến xử. Nó kết rồi, nó trói cô rồi, bây giờ nó sai. Sai cô làm gì? Tầm và tứ, thế nào là tầm, thế nào là tứ?
Tầm là mình cứ tìm.
Ờ, đó. Bây giờ mới tìm. Lúc mọi khi ấy, thì là chợt nó nhớ ra thôi. Còn bây giờ là mình lại cố tâm mình nhớ đến nó. Mình thường tưởng đến nó, nhớ đến nó. Và tìm cách, như cô Vĩnh Lạc vừa nói, tìm cách xoay sở để cho có được cái đồng hồ. Thế là tầm. Thế giờ thế nào là tứ?
Tứ là mình quan sát nó.
À, mân mê nó, quan sát nó. Thế là tứ. Thế như thế là cái đó, cái tham ái của cô nó đã an trụ vững vàng ở cái đồng hồ rồi. Đấy là chúng ta, đấy ta học về khổ tập. Nhắc lại một lần nữa, thế nào gọi là khổ tập thánh đế hiền ân? Đấy là cái gì? Đế là gì? Của bậc thánh. Đó. Cái trí tuệ của bậc thánh thấy cái gì? Bậc thánh thì mới biết rằng cái gốc của tất cả khổ đây ấy, gốc là ở cái tập. Mà tập ấy nghĩa là các thứ phiền não. Thật ra không. Đấy. Các thứ phiền não thì có Phật nói là có 84,000 thứ, chứ không phải là ít. Nhưng mà Phật lược tất cả, tóm lại tất cả đó, Phật gọi là ba cái độc tham sân si. Thế là chỉ có bậc thánh thì mới biết rằng cái gốc những cái khổ của mình ấy, không phải là tại nước lụt, không phải là tại lửa cháy, không phải tại cái ông kia ông đánh tôi, mà gốc khổ lại ở đâu? À, ngay tâm mình. Tin được không? Có tin được không? Thiện tâm tin sao? Hay là khổ thì mình cứ bảo tại nước lụt, tại nhà cháy, tại ông công an nó đến ông đuổi không cho tôi ở, tại người nọ, tại người kia. Còn đây Phật lại bảo gốc khổ nó đứng đâu? Phật nói chữ tập cơ mà. Còn chữ tham ái là Phật là để sau mới nói tới. Tức là mình huân tập những các phiền não. Tất cả các phiền não, tham sân si mạng nghi tà kiến, 84,000 thứ cả thầy. Gọi tên những cái là cái phiền não. Phiền tức là gì? Là gì? Nó nung nấu là phiền. Còn não là nó làm loạn. Những cái nó nung nấu mình nó làm não loạn mình. Thì gọi nó là tiền não. Mình nói tiếng ở đây thì gọi là tập. Tức là mình có cái thói quen, mình thường cứ coi những cái tiền não là mình. Tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, cứ nhận là mình. Cái đấy Phật chỉ cái gốc chính, cái gốc khổ ấy, lại là do các phiền não. Thì bây giờ con chỉ cho các chị em, cứ từ xưa tới nay chúng ta khổ là chúng ta oán trời trách đất, oán người này oán cái kia. Và bây giờ Phật lại bảo nó chính là những cái mà mình nhận là mình ấy, những cái phiền não đó là gốc khổ. Để con chỉ cho chị em ta tin được cái việc này. Có khi như Đức Thích Ca đó, thiên hạ chửi ngài, ngài có khổ không? Đó, Phật nó dạy chúng mình rằng cái gốc khổ nó lại ở nơi mình cả. Đó. Nhiều khi người ta nói ác với mình, nhưng mà mình biết rõ cái lời nói hư vọng, mà chính cái miệng đang nói kia cũng sắp sửa long dụng mùn tàn thành đất. Hoàn toàn cái thân nó làm cái không có. Vậy thì mình có phiền cái người hay không? Thì mình có tham có sân gì không? Thế cho nên cái gốc khổ chính tại mình. Mình cứ mua lấy cái âm thanh ấy vào lòng mình. Mình nghĩ rằng đây là người ta nói mình, người ta ác với mình. Mình thấy cái người ta ấy có thật. Phải không? Thế cho nên là thì là đó, cho nên mình mới có cái giận. Thế thì vật Phật mới bảo cái gốc khổ là tại cái thân. Mình thân cho nên mình khổ, chứ không phải cái người ấy làm mình khổ. Nếu mà mình thấy rõ thì mình còn thương hại tội nghiệp. Cái thân đã sắp sửa vỡ ròi rồi mà còn trả tình ra, còn lắm chuyện. Thế thì mình thành từ đáy lòng mình xót, thấy tội nghiệp, bảo không được thì thôi đành. Chứ mà tội nghiệp. Thế còn như đằng này mình lại cứ cho cái người là có thật đấy, có cái người thật, cho nên mình mới giận. Thế thì cho nên cái giận ấy nó làm cho mình khổ trong cái lúc hiện tại, mà rồi ngày mai nó còn đưa mình đi đâu? Đưa vào địa ngục ạ. Chứ cái người nói kia nó không đưa được mình vào địa ngục. Nó nói cả ngày nó chỉ mỏi mồm nó thôi, chứ nó chả làm gì nó đưa được mình vào địa ngục. Nhưng mà chỉ tại mình lại nắm lấy cái âm thanh đó. Đó, rồi mình cho là có thật, mình lại cho cái người nói là có thật. Cho nên trong lòng mình nổi giận, thì cái sân ấy nó đưa mình vào địa ngục. Nhẹ nữa thì nó đưa đi đâu? Đưa đi đâu? Làm quỷ. Mà nhẹ nữa thì nó đưa vào làm con rắn. Đấy, hay là làm những các loài trùng độc. Thế cho nên Phật bảo là cái gốc khổ ấy, chỉ tự mình chuyển được mình mà thôi. Tự mình biến hóa mình thành ra con quỷ, thành ra con rắn. Chứ người bên ngoài không ai biến mình ra con rắn được cả. Phải không? Thế cho nên ông Phật, ông ấy mới chỉ cho mình. Đừng dại dột. Nó nói mình đã khổ rồi. Rồi bây giờ mình lại tự biến ra con rắn để làm khổ mình nữa. Thế có phải đáng thương không? Thế cho nên Phật mới dạy mình là phải trừ cái sân. Mà cái sân ấy nó là mặt trái của cái ai. Tại mình yêu cái thân mình. Thế mà nó bây giờ nó lại nói cái thân mình thì mình giận. Thế cho nên phải tự tận gốc, là trừ ngay cái gốc là cái ai.